Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức. Những lời cầu chúc sức khỏe và sớm bình phục từ khắp thế giới gửi đến Đức Thánh Cha Francisco.
Roma. Đức Benedict 16 cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Trong vài giờ sau khi Đức Thánh Cha nhập viện và được giải phẫu, rất nhiều lời bày tỏ sự gần gũi và trìu mến. Những lời cầu chúc Đức Thánh Cha mau bình phục đã được gửi đến và không ngừng hướng về Đức Thánh Cha Francisco đang hồi phục tại bệnh viện sau ca mổ kéo dài 3 tiếng.
Theo hãng tin News Mediaset của Ý, Đức Benedict 16 đã và đang cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco được lành bệnh. Trong lời cầu chúc huynh đệ và mau bình phục gửi đến Đức Thánh Cha, Đức Thượng phụ Bartolomeo I của Tòa Thượng phụ Constantinople tin tưởng vào kết quả tốt của cuộc giải phẫu để gặp lại Đức Thánh Cha và cùng nhau thực hiện sứ vụ hiệp nhất quan trọng mà Chúa Kitô đã kêu gọi chúng ta. Trên Twitter, Đại Imam Ahmad Atayev của Đại học Al-Ayak cầu chúc Đức Thánh Cha, người anh em quý mến sớm hồi phục để trở lại sứ mạng của Ngài đối với nhân loại. Trung tâm Giáo hội Anh giáo, Cộng đoàn Do Thái giáo và Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma cũng gửi lời cầu chúc và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Trong số những lời chúc đầu tiên gửi đến Đức Thánh Cha có lời chúc của Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, của Thủ tướng Mario Draghi, của chính phủ và các đại diện chính trị của Ý. Cả các giám mục Ý trên Twitter cũng gửi lời chúc đến Đức Thánh Cha. Sau đó, trong một lá thư, Đức Hồng Y Juan Tiaro Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý viết rằng, các cộng đoàn và giáo hội Ý đã cầu nguyện và phó thác cho Thiên Chúa sức khỏe của Đức Thánh Cha và các y bác sĩ đang chữa trị cho Ngài. Đức Hồng Y nói rằng, cái nhìn hướng đến những hoạt động trong những tháng tới, thăm Hungary và Budapest, và nụ cười quen thuộc của Đức Thánh Cha tại cửa sổ dinh tông tòa và mỗi trưa Chủ nhật là một chứng tá tuyệt vời. Không đầu hàng trong giờ phút mệt mỏi khó khăn nhất. Cảm ơn Đức Thánh Cha, chúng con đợi Ngài vào Chủ nhật tới tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin và lắng nghe lời của Ngài. Từ giáo phận Roma, giáo phận của Đức Thánh Cha, những lời cầu nguyện trong tình con thảo bao quanh vị giám mục đang đau bệnh của họ. Toàn thể dân thánh trung thành của Thiên Chúa ở Roma cùng với các công dân và tất cả những người thiện chí, với sự tham dự sống động và gần gũi với Đức Thánh Cha, dâng những lời khẩn nguyện lên Chúa, để với sự trợ giúp của ân sủng, người nâng đỡ và an ủi vị giám mục thân yêu của chúng con trong thời gian dưỡng bệnh sau phẫu thuật. Nhiều lãnh đạo trên thế giới đã chia sẻ với Đức Thánh Cha trong những giờ phút khó khăn này. Tổng thống Rivlin của Israel chúc Ngài mau lành bệnh và đảm bảo ông và toàn dân Israel cầu nguyện cho Ngài. Tổng thống Buhari của Nigeria mời gọi toàn dân rất được Đức Thánh Cha yêu quý, hãy hiệp nhất trong cầu nguyện. Tổng thống Manta cũng gửi lời cầu chúc và đặc biệt Tổng thống Venezuela, nhân dân toàn dân phó thác Đức Thánh Cha cho Trần Phước José Gregorio Hernández Cisneros, vị bác sĩ người nghèo mới được phong Trần Phước ngày 30 tháng 4 năm nay. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau một đêm ngủ ngon, Đức Thánh Cha đã dùng điểm tâm đọc một tờ báo và đứng dậy đi lại. Thông cáo cũng cho biết, quá trình hậu phẫu được thực hiện theo quy trình và kết quả kiểm tra quá trình phục hồi đều tốt.
Đức Hồng Y Parolin, châu Âu cần tin vào Thiên Chúa do khủng hoảng mùa đông dân số.
Strasbourg, hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 7, trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Strasbourg ở Pháp, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, châu Âu cần niềm tin vào Thiên Chúa khi nó đang phải chiến đấu với khủng hoảng mùa đông dân số và kêu gọi châu Âu tái khám phá cội nguồn Kitô giáo của mình.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại lễ kỷ niệm 1.300 năm ngày qua đời của Thánh Odile, bốn mẹ của miền Alsace, đông bắc nước Pháp, giáp với Đức và Thụy Sĩ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y khẳng định rằng châu Âu cần có hy vọng nếu muốn chấm dứt mùa đông dân số, điều vốn không phải là kết quả chính yếu của một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc xã hội, mà là sự suy yếu của hy vọng và ý nghĩa đích thực của cuộc sống và sự tồn tại. Do đó, châu Âu cần niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng là Cha. Nó cần sự tự tin và tiềm năng của nó, đặc biệt là về mặt thiêng liêng. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y cũng tấn phong giám mục cho Đức Cha Gilles Rettinger, cựu bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Paris, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Strasbourg. Lẽ ra Đức Hồng Y đã thăm Strasbourg vào năm ngoái nhân kỷ niệm 50 năm tòa thánh có đại diện thường trực tại Hội đồng châu Âu, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Strasbourg, nhưng do đại dịch, các chuyến đi bị hủy bỏ. Trong cuộc gặp gỡ các nhân vật chính trị và xã hội của miền Alsace, Đức Hồng Y nói rằng, tòa thánh đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ và sống động đối với công việc của các tổ chức của châu Âu kể từ khi thành lập. Ngài nhắc lại chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Strasbourg vào năm 2014. Trong đó, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với cả Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cùng có trụ sở tại thành phố này. Đức Hồng Y nhận định rằng Đức Thánh Cha hy vọng châu Âu có thể khám phá lại cội nguồn Kitô giáo của mình, bắt đầu từ con đường huynh đệ này, điều chắc chắn đã truyền cảm hứng và linh hoạt cho các vị sáng lập châu Âu hiện đại, bắt đầu từ Robert Schuman, chính trị gia người Pháp mới được Đức Thánh Cha nâng lên bậc đấng đáng kính vào tháng trước. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, ở một châu Âu đa nguyên, sứ vụ của giáo hội là nâng cao con người, không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn và tinh thần của họ. Ngài nói, nếu không tôn trọng phẩm giá tự nhiên và siêu nhiên của con người trong hình ảnh và giống với Thiên Chúa, Chúa là đấng tạo hóa của con người, thì xã hội sẽ không bao giờ tốt đẹp hơn.
Cha Stanswamy qua đời sau 9 tháng bị giam tù vì cáo buộc khủng bố.
Ấn Độ. Cha Stanswamy, 84 tuổi, nhà hoạt động vì quyền của người bản địa và những người bị thiệt thòi ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ, bị cơ quan chống khủng bố Ấn Độ bắt vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái với cáo buộc liên kết với phiến quân Mao và kích động nổi loạn, đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 7 tại bệnh viện ở Mumbai, nơi cha đang được điều trị COVID-19.
Đức Hồng Y Oscar Gracias của Bombay viết trong một tuyên bố, chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cha Stan Swamy. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì cuộc sống và sự dấn thân của cha Stan đối với những người dân bản địa nghèo và cuộc đấu tranh của họ. Đức Hồng Y cũng than phiền, việc bắt giữ cha Stan thật đau lòng. Theo luật tội phạm Ấn Độ, một người là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Chúng tôi mong đợi vụ việc được đưa ra và sự thật được công bố. Vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái, Cơ quan Điều tra Quốc gia, đơn vị liên bang phụ trách các hoạt động chống khủng bố, đã bắt giữ cha Stan tại Bagatcha, một trung tâm hoạt động xã hội của dòng tên vì quyền người bản địa ở ngoại ô Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand. Vào ngày 23 tháng 10, một tòa án đặc biệt của Cơ quan Điều tra Quốc gia đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của cha, kéo dài thời gian tạm giam thêm 2 tuần cho đến ngày 5 tháng 11. Sau nhiều lần từ chối cho cha được tại ngoại, vào ngày 22 tháng 3 năm nay, Tòa án đặc biệt của Cơ quan chống khủng bố Ấn Độ một lần nữa lại từ chối yêu cầu trả tự do cho cha, bất chấp tình trạng sức khỏe không ổn định của cha, bị Parkinson và đi lại khó khăn. Vì bệnh Parkinson, cha Stan gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày, kể cả việc uống nước từ ly. Cha phải nhờ đến các bạn tù trợ giúp trong những nhu cầu cơ bản khác. Ngoài ra, cha còn bị khiếm thính và các chứng bệnh liên quan đến tuổi tác khác. Thông cáo của Hội đồng dòng tên Á Châu cho biết, cha bị ngừng tim lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 7, sau đó sức khỏe xấu đi. Trong tuyên bố, Đức Hồng Y Gracias lưu ý rằng cha Stan đã làm việc không mệt mỏi cho những người kém may mắn và bị áp bức, giúp họ cảm nhận được phẩm giá và được đánh giá cao. Đức Hồng Y cho biết, chính ngài đã tận mắt chứng kiến sự cống hiến của các linh mục cho con người bộ tộc bị bóc lột. Công việc này có những thách thức riêng, nhưng cha Stan đã làm việc chỉ vì người nghèo. Ngài hy vọng rằng sự thật sẽ sớm được công bố, và tên của cha sẽ được minh oan khỏi mọi âm mưu tội phạm.
Thêm cuộc tấn công thánh chiến ở Niger, nhiều người bị giết và nhà thờ bị đổ cháy.
Niger, cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến nhắm vào hai ngôi làng ở khu vực phía nam Tillaberi là Fantico và Dobel, cách Burkina Faso không xa. Tin tức được xác nhận bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Những người sống sót sau cuộc tấn công đã chạy trốn đến giáo phận Burkinabe của Dori đến thủ đô Niamey, hoặc đến lãnh thổ của giáo xứ Terra.
Thông cáo của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, các nạn nhân bao gồm cả phụ nữ và trẻ sơ sinh. Theo các nhân chứng, những kẻ khủng bố đã tấn công các trung tâm dân cư hai lần, giết chết nhiều người tại Fantio. Mình Thánh Chúa bị ném xuống đất. Tượng Đức Mẹ cũng bị phá đổ. Sách và nhạc cụ phụng vụ đã bị đốt cháy. Nhà thờ sau đó đã bị phong tỏa. Đây là giáo xứ thứ ba ở khu vực này của Niger bị hoang tàn do các cuộc tấn công và khủng bố của các nhóm cực đoan. Vụ tấn công diễn ra chỉ một tháng sau vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 vừa qua tại làng Sorhan ở Burkina Faso, giáp biên giới với Niger. Đây là vụ tấn công nặng nề nhất do các tay súng thánh chiến gây ra ở nước này trong những năm gần đây, với hơn 160 nạn nhân, bao gồm nhiều trẻ em và nhiều nhà bị đốt cháy. như tại toàn bộ vùng Sahel, Burkina Faso đã phải chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động của các chiến binh thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo kể từ năm 2015. Theo báo cáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ về tự do tôn giáo trên thế giới, khu vực này là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của chủ nghĩa thánh chiến ở châu Phi. Chỉ riêng Burkina Faso, số người phải di dời nội địa do mất an ninh đã lên tới gần 1 triệu người. Các giám mục Burkina Faso và Niger đã đề cập đến tình cảnh này vào cuối hội nghị hồi tháng 6 ở Ouagadougou trong tuyên bố mới nhất. Hội đồng giám mục Burkina Faso và Niger nhắc lại rằng, bối cảnh hiện tại đáng lo ngại hơn bao giờ hết, chỉ ra rằng người dân Sahel không còn chắc chắn về tương lai của khu vực do sự lạm dụng khủng bố. Do đó, các giám mục đã yêu cầu nhà nước quản lý tình trạng này một cách mạnh mẽ và chặt chẽ hơn, bởi vì tương lai và sự tồn vong của giáo hội địa phương phụ thuộc vào điều này. Trong khi cũng đặt câu hỏi về tính hữu dụng, sự hiện diện của quá nhiều lực lượng ngoại quốc trên lãnh thổ với kết quả ngày càng thất vọng của những lời hứa. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ từ lâu đã hỗ trợ giáo hội công giáo địa phương tại đây. Năm ngoái, tổ chức đã phân bổ 130.000 euro để hỗ trợ cho 8 dự án mới ở Burkina Faso.
Caritas và dòng tên châu Phi thúc đẩy nông nghiệp sinh thái bền vững chống lại nạn đói.
Nairobi. Caritas châu Phi và mạng lưới công bằng và sinh thái ở châu Phi của dòng tên châu Phi hợp tác để thúc đẩy an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững trên lục địa châu Phi theo tinh thần Laudato Si.
Dự án được khởi động sau khi kết thúc hội nghị quốc tế về chủ quyền lương thực trong thời kỳ phục hồi, tái thiết tốt hơn bằng cách tập trung vào công bằng xã hội và thúc đẩy nông nghiệp sinh thái. Hội nghị được tổ chức vào cuối tháng 6 tại Nairobi, Kenya, nhắm hướng tới hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về hệ thống lương thực năm 2021. Thông cáo báo chí được đăng trên website của dòng tên tại châu Phi cho biết, mục tiêu trọng tâm của sự hợp tác mới là nâng cao sự hiểu biết về tác động đến các chính sách và thực tiễn liên quan đến hệ thống lương thực, cả quốc tế và địa phương, đồng thời thúc đẩy các giải pháp của châu Phi về chủ quyền lương thực. Do đó, sự hợp tác sẽ là một nền tảng để chia sẻ kiến thức, ý tưởng và các giải pháp khả thi về vấn đề an ninh lương thực và chủ quyền của lục địa này. Nói một cách cụ thể, đây là vấn đề cùng nhau tìm kiếm các phương pháp tiếp cận hiệu quả và hướng tới tương lai, tạo ra hệ thống lương thực có khả năng đối diện với các cuộc khủng hoảng, vừa giảm thiểu tác động của khí hậu và thiên tai, vừa thăng tiến công bằng xã hội. Troicam và Caritas châu Phi cho biết, đại dịch COVID-19 đã gây thêm căng thẳng cho hệ thống lương thực toàn cầu và những người đầu tiên phải trả giá là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đây là một cuộc khủng hoảng có nhiều khía cạnh và nguyên nhân. Hạn hán, lũ lụt, thảm họa sinh thái, nhưng cốt lõi của nó là sự bất bình đẳng về cơ cấu và nhất thiết phải tạo ra những mô hình mới, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Ước mơ và đam mê truyền giáo cho người chưa biết Chúa của một nhà truyền giáo tại Ethiopia.
Kính thưa quý thính giả, Phủ Doãn Tông Tòa Jobe là một đơn vị truyền giáo của Giáo hội Công giáo Latin ở Ethiopia, miền Đông Phi Châu. Được Đức Giáo Hoàng Bình Đức 16 thành lập ngày 11 tháng 2 năm 2012, tách ra từ hạt đại diện Tông Tòa Meki. Đức Bình Đức 16 đã bổ nhiệm cha Angelo Antolini dòng Cappuccino làm Phủ Doãn Tông Tòa đầu tiên. Phủ Doãn Tông Tòa Jobe trải rộng trên 3 miền hành chính dân sự, có diện tích 103.769 km2, có 1.090 giáo dân trong tổng số hơn 4 triệu dân, với 5 giáo xứ, 12 nhà thờ, 8 linh mục, 10 tu sĩ nam nữ, 19 cơ sở giáo dục, 3 cơ sở bác ái. Vào năm ngoái, có 35 người được rửa tội. Trong số các nhà truyền giáo tại Phủ Doãn Tông Tòa Jobe có cha Emanuele Cicce thuộc cộng đoàn Villa Regia, một cộng đoàn được thành lập vào năm 1981, và có một số cứ điểm truyền giáo tại vùng Trung Mỹ và Mỹ Châu Latin, tại châu Phi và châu Âu. Cha đã truyền giáo ở Ethiopia hơn một năm. Trong cuộc trò chuyện với cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Tổng Thư ký Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo, cha Cicce nhận định rằng chúng ta cần biết và hiểu những gì đang xảy ra ở phía bên kia địa cầu để biến những câu chuyện chúng ta đọc thành lời cầu nguyện và để thấy giáo hội, các môn đệ của Chúa Giêsu đến với mọi nơi như thế nào và làm cách nào để ở mọi nơi tin mừng luôn có điều gì đó để nói. Cha Chichia đã truyền giáo tại bờ biển Nga 12 năm và sau đó, theo lời yêu cầu của cha Angelo Antolini, phủ doãn tông tòa của Robe, cùng với ba nữ tu và một linh mục khác, cha đã đến thực hiện sứ vụ tại phủ doãn tông tòa từ một năm rưỡi nay.
Cha Chichia kể, chúng tôi đang ở trong một phủ doãn tông tòa, một cánh đồng rộng lớn lần đầu tiên đón nhận tin mừng, với rất nhiều việc phải làm để thực hiện một hoạt động truyền giáo, để hiện diện và để thể hiện một sự hiện diện theo tinh thần tin mừng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cha Angelo Antolini và chúng tôi chia sẻ ước mơ và niềm đam mê cho việc loan báo tin mừng lần đầu tiên, nghĩa là cho những người chưa biết Chúa. Chúng tôi rất mong muốn đến biên giới Ethiopia và theo yêu cầu cùng với phủ doãn tông tòa, chúng tôi đang thực hiện những bước đầu tiên tại bang có tên là miền Somali với người dân đến từ Somali trong bối cảnh hoàn toàn là Hồi giáo. Cha Antolini đang thúc đẩy hướng tới những khu vực này để làm cho giáo hội hiện diện. Nếu có hai hoặc ba người trong chúng ta, thì có Chúa Giêsu hiện diện. Theo cha Chicha, Ethiopia có hơn 100 triệu dân và có diện tích gần gấp 3 lần nước Việt Nam. Có một chút khó khăn để xác định tỷ lệ phần trăm của Kitô hữu và của người Hồi giáo. Kitô giáo hiện diện trong tất cả các khía cạnh của đất nước này. Đặc biệt, nơi đây được biết đến với chính thống giáo Ethiopia, đặc biệt là ở phía Bắc. Giáo hội Công giáo là một thiểu số và theo hai nghi lễ Latin và Đông Phương, tùy theo các khu vực và các hạt đại diện tông tòa. Tại phủ doãn tông tòa nơi cha Chicha truyền giáo, rộng hơn 1/3 Việt Nam và nằm giữa hai con sông quan trọng là Webesebele và Gandele, có 95% là các anh em Hồi giáo. Cha Chicha cho biết, hai thành phố Robe và Goba nơi cha hoạt động, Kitô hữu hiện diện nhiều hơn mức trung bình một chút. Cha chia sẻ, chúng tôi sống ở Robe, nơi có số liệu thống kê từ 70.000 đến 150.000 dân cư, trong khi ở Goba, cách chúng tôi khoảng 10 km, có sự hiện diện lịch sử của các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta. Viên đá đầu tiên của trung tâm này được đặt bởi chính thánh nữ. Cha Antolini muốn đặt mẹ Teresa làm thánh quan thầy của phủ doãn tông tòa Robe, như một dấu chỉ của tình yêu và sự quan tâm đến những người nghèo nhất. Các nữ tu ở Goba có một trung tâm với hơn 200 bệnh nhân bị các bệnh khác nhau, khuyết tật về thể lý và các bệnh tâm lý hoặc tâm thần. Có sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giêsu ở phủ doãn tông tòa nhờ những bệnh nhân này.
Cha Chicha nhận định, các nữ tu phục vụ bình thường theo cách hết sức phi thường với tình yêu là thường, đến độ hy sinh sự sống. Sự hiện diện của các nữ tu rất quý giá đối với chúng tôi. Các cứ điểm truyền giáo rất xa nhau. Cứ điểm có cấu trúc hơn một chút với một giáo xứ cách đó 2 tiếng đồng hồ, nằm ở Adaba, có hai linh mục Hồng Ân Đức Tin và một nữ giáo dân. Có các nữ tu ở gần hơn, chỉ cách 10 cây số, đã cho phép chúng tôi thành lập một nhóm để sống một trải nghiệm về tình bạn và sự hỗ trợ lẫn nhau. Theo cha Anh Nhuệ, các nữ tu cũng rất cần các linh mục, cần sự hiện diện của các cha, cần các hoạt động hàng ngày của các cha tại giáo xứ. Theo nghĩa này, họ hoàn thiện việc loan báo Chúa Kitô và tin mừng. Cha Chicha cũng đồng ý với nhận định này. Cha nói, đúng vậy, chúng tôi là một đội. Các nữ tu cho chúng tôi thấy gương mẫu cao cả về tình yêu thương dành cho những người nghèo nhất và chúng tôi cung cấp cho họ việc cử hành bí tích thánh thể. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện và giữa chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời. Các nữ tu cũng là một sự giúp đỡ quý giá vì ở thành phố Robe có những dấu hiệu của sự nghèo đói ở những thành phố lớn với nhiều trẻ em lang thang và vô gia cư. Nhiều khi trên đường phố, chúng tôi kết bạn với một số anh chị em, những người mà, cảm ơn Chúa, các nữ tu đã tiếp đón vào trung tâm của họ, cung cấp một cơ hội cho những người đã sống trên đường phố nhiều năm với những câu chuyện rất bi thảm. Cha Chicha chia sẻ về công việc hàng ngày của các nhà truyền giáo ở phủ doãn tông tòa Robe như sau. Chúng tôi mới đến nơi này được một năm rưỡi và điều khôn ngoan cần làm là chúng tôi tiếp tục lắng nghe. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng bắt đầu hoạt động. Hoạt động đầu tiên có sự cộng tác chặt chẽ với cha Angelo phủ doãn tông tòa. Một số người trong chúng tôi đã đảm nhận thêm một số công việc mang tính chất mục vụ hành chính của phủ doãn tông tòa. Chúng tôi đã bắt đầu với một số công việc xã hội, những dấu hiệu nhỏ nhỏ về nhu cầu của phụ nữ và người trẻ. Chúng tôi giúp đỡ cho các trường công giáo. Chúng tôi mong muốn được ở bên và kết bạn, cũng như là những người hàng xóm tốt đối với những anh chị em từ thế giới Hồi giáo. Chúng tôi hay có mặt trên đường phố để chào hỏi, gặp gỡ, nói một vài từ bằng tiếng Oromo, ngôn ngữ địa phương. Chúng tôi tin rằng khi bạn đi đến các đường phố để gặp gỡ thì có Chúa hiện diện. Các nhà truyền giáo tại phủ doãn tông tòa Robe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để loan báo Chúa Kitô. Các ngài hướng đến những người không phải là công giáo từ thế giới chính thống giáo và những người chưa phải là Kitô hữu, đặc biệt là các tín đồ Hồi giáo.
Cha Chicha cho biết, vào Chủ nhật có khoảng 40 người tham dự các sinh hoạt và cử hành tại phủ doãn tông tòa. Họ là những người tham gia các hoạt động mục vụ bình thường. Các nhà truyền giáo đang cố gắng xây dựng lại cộng đoàn, bởi vì đây là hai giáo xứ thường xuyên có sự thay đổi các linh mục và cha xứ. Cha Chicha cho biết, chúng tôi đang cố gắng bắt đầu những ngày tiền tân tòng như ở thành phố Dinso, nơi hoàn toàn là người Hồi giáo, nơi có 4 hay 5 hoặc đôi khi là 2 hoặc 7 người Hồi giáo muốn biết phúc âm. Cùng với họ, chúng tôi đang học hỏi phúc âm Thánh Marco và tuần này qua tuần khác, chúng tôi hy vọng có thể làm cho hoạt động truyền giáo của mình ở thị trấn này đâm rễ sâu hơn, nơi đã có 2 trường mẫu giáo công giáo. Những nơi này cho chúng tôi cơ hội để hiện diện ở đó, và từ đó tiếp tục ở một số thị trấn khác gần hoặc xa. Như một nhà truyền giáo ở tuyến đầu, ngỏ lời với các độc giả cùng hiệp nhất trong sứ vụ truyền giáo, với các nhà truyền giáo ở Ý, ở châu Âu và Mỹ Châu, cha Chicha nói, là một người anh em trong đức tin, tôi xin cảm ơn quý độc giả mong muốn biết về hoạt động của chúng tôi. Đôi khi trong thế giới truyền giáo, có rất nhiều người khăng khăng rằng hỗ trợ truyền giáo có nghĩa là dâng hiến, hy sinh cho sứ vụ. Tôi tin rằng điều rất quan trọng là phải biết, hiểu được những gì đang xảy ra ở phía bên kia hành tinh. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để biến những tin tức được đọc thành lời cầu nguyện và để xem làm thế nào để giáo hội, các môn đệ của Chúa Giêsu đến được mọi nơi, và làm cách nào để ở mọi nơi, tin mừng luôn có điều gì đó để nói. Cha nói tiếp, được cung cấp thông tin, biết những gì đang xảy ra là rất quan trọng. Đối với tôi, với tư cách là một nhà truyền giáo, rất tập trung vào thực tế của tôi ở Robe, điều quan trọng là phải biết về sứ vụ khác, bối cảnh của giáo hội, để xem giáo dân, các nhà truyền giáo, các gia đình, các môn đệ khác của Chúa Giêsu ở bên kia thế giới, nhiệt tình cố gắng như thế nào để loan báo tin mừng. Điều này làm cho tôi lớn lên. Bạn phải biết, hãy hiếu kỳ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Sơ Natalia, từ một người vận chuyển thuốc viện đến nữ tu giải cứu các thiếu nữ bị ngược đãi. Mỗi ngày, tại chợ ở khu vực Tam Giác Vàng, Sơ Natalia di chuyển nhanh chóng giữa những quầy thịt cá, rau quả để trao đổi các sản phẩm thu được từ khu vườn do Sơ và các nữ tu khác quản lý. Đây là nguồn thu nhập chính cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục 60 thiếu nữ. Trước đây từng là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, bị rơi vào tay những kẻ buôn người, nhưng giờ đây đã tìm được mái ấm và tình yêu thương của cộng đoàn. Nơi hoạt động sứ vụ của Sơ Natalia là khu vực Tam Giác Vàng, điểm gặp gỡ giữa Thái Lan, Lào và Myanmar, ngã tư buôn bán ma túy. Câu chuyện của Sơ Natalia được kể lại như một phim tài liệu về việc giải phóng các thiếu nữ, nạn nhân của nạn buôn người. Vào buổi bình minh của một ngày rất nóng, Sơ Natalia đi đến một khu được gọi là sở thú, nhưng bên trong không có những con thú. Thay vào đó là những thiếu nữ được gọi là hươu cao cổ, cho khách du lịch chiêm ngắm. Các thiếu nữ này là những cô gái Akha, tị nạn hoặc bị bắt cóc ở Myanmar. Từ nhỏ, các em đã bị buộc phải đeo những vòng cổ nặng vài ký, mục đích để cho cổ cao lên bất thường, gây lệch các đốt sống. Các em ở đó, trong vườn thú, dệt vải và ca hát, cho khách du lịch chụp hình. Những người bảo vệ thu tiền và canh chừng để các cô gái không bỏ trốn. Sơ Natalia cùng với các nữ tu người Akha khác đã tìm cách đưa một số bé gái thoát khỏi địa ngục đó, đưa các em đến nơi an toàn. Điều này không dễ dàng vì rất nguy hiểm. Sơ Natalia kể lại ơn gọi trở thành nữ tu và dấn thân giải cứu các thiếu nữ như sau. Sơ là người Trung Quốc, đến từ một vùng giáp biên giới với Myanmar. Các cuộc đụng độ và đột kích đã đẩy người cha chạy trốn khỏi Trung Quốc, mang theo gia đình. Lúc đó Natalia chỉ là một đứa trẻ, 3 tuổi phải theo gia đình trốn vào rừng. Sau đó gia đình tị nạn ở Myanmar, trong khu vực bộ lạc Akha. Họ xây dựng một túp lều và canh tác một mảnh đất và trồng lúa, nhưng nguồn thu nhập không đủ nuôi sống mọi người. Và vì vậy, họ bắt đầu trồng cây thuốc viện, thu được nhiều lợi nhuận. Tam Giác Vàng là một trong những thủ phủ sản xuất thuốc viện trên thế giới, sau đó được chế biến thành heroin và cocaine. Và thời điểm đó, Natalia mới 12 tuổi, thường xuyên vận chuyển thuốc viện dọc theo bờ sông. Trong khu rừng đó, những người tị nạn, những người di dời, những người tuyệt vọng sống lay lất không có bác sĩ. Nếu bị những căn bệnh đơn giản như đau răng hoặc vết thương, họ dùng thuốc viện để giảm cơn đau. Đôi khi họ, kể cả trẻ em, cũng sử dụng thuốc viện để không cảm giác thấy đói. Việc buôn bán thuốc viện gây ra các đụng độ giữa các băng đảng và bộ lạc. Natalia tham gia vào quân du kích và cuộc sống của cô càng ngày càng khó khăn hơn. Cô không khuất phục, chiến đấu ở nơi cần thiết để sinh tồn. Vào một đêm, Natalia đã giải cứu gia đình mình trong một cuộc đọ súng khốc liệt giữa Akha, Son và quân đội. Sau một chuyến đi bộ dài trong rừng, họ được chào đón bởi bộ lộc La Hư, người gốc Hoa. Ở đó, cuối cùng thì mọi thứ đã tốt hơn và Natalia xoay sở để theo học tại một trường do các cha thuộc hội truyền giáo Giáo Hoàng Hải Ngoại điều hành. Để có thể ở lại đó và có giấy tờ tùy thân, Natalia tuyên bố mình là người La Hu và đổi tên. Sau đó Natalia được các nữ tu mời đến ở trong một mái ấm và cuối cùng có thể thay đổi cuộc đời. Đây không phải là một con đường dễ dàng. Từ cuộc sống du kích buôn bán giữa rừng và sông đến nội quy của một ngôi nhà trú ẩn, năm đầu tiên rất vất vả. Ngoài những khó khăn trong việc thích nghi, Natalia còn buồn vì thấy các cô gái đều đi rước lễ, còn mình thì không. Vì vậy, cô quyết định xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Với thời gian, sau những khóa học giáo lý, cô được lãnh nhận bí tích rửa tội, rước lễ và thêm sức, và quyết định trở thành nữ tu. Sơ kể lại một chi tiết cụ thể. Tôi đang cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, và tôi nghe thấy một giọng nói rằng, này con, hãy đến đây và trở thành một nữ tu. Sau khi cảm nhận được lời mời này, tôi đến xin phép bề trên và bề trên đã chấp nhận tôi. Ngày 25 tháng 12, 1981, Natalia bước vào tu viện và sau 7 năm được học và huấn luyện, Natalia trở thành nữ tu của dòng chúa quan phòng Thánh Gaetano da Thiene. Trở thành nữ tu, Sơ Natalia vẫn giữ được lòng can đảm của thợ thiếu thời và thể hiện nó dưới ánh sáng của tin mừng. Ngoài vườn rau để chăm lo các thiếu nữ, Sơ còn phụ trách việc xây dựng phòng sinh hoạt chung. Vào cuối tuần, Sơ dạy giáo lý tại các làng của người tị nạn Akha và La Hu, những người không được pháp luật công nhận và sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Sơ Natalia nói, hầu hết họ đều sử dụng ma túy và rượu và gặp nhiều vấn đề. Những ông bố gia đình chỉ nghĩ đến việc bản thân, quên mất vợ con. Vì vậy, các em nam không thể theo học và bị lợi nhuận công việc buôn bán ma túy lôi cuốn dễ dàng, hậu quả là ngồi tù. Trong các ngôi làng, Sơ Natalia giải thích tin mừng và những thiệt hại do thuốc viện gây ra. Mỗi tháng một lần, Natalia và một nữ tu Myanmar khác cải trang thành nữ quản lý, băng qua sông Mekong để đến các sòng bạc ở Lào. Từ đó, các nữ tu tìm cách đi ra cửa sau để dạy giáo lý trong những ngôi làng bị cấm. Khi nghe câu chuyện này, mọi người nói Sơ Natalia là anh hùng. Sơ Kim Tốn trả lời, những việc Sơ làm không phải là anh hùng, đó đơn giản chỉ là sự dấn thân bình thường của một nữ tu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.